Chương trình Kịch Sống do Túy Hồng và các nghệ sĩ thân hữu thực hiện. Xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình phát thanh của Ban Kịch Sống tuần này, kính mời quý vị theo dõi phần 2 của vở bi trường kịch Tấm Lòng Của Biển của hai soạn giả tài danh Hà Triều, Hoa Phượng. Với thành phần diễn viên Túy Hồng trong vai Dì Hai Vú, Lan Ngọc trong vai Xuân Người Ở Gái, Quỳnh Long Giang trong vai Ông Chủ Nhà, Hoàng Bảo trong vai Giáo Oanh, Trần Nhật Phong trong vai Cử Hưng, Hoàng Đạo trong vai Tấn, con trai của ông chủ, và đặc biệt dưới sự góp mặt của nghệ sĩ Phượng Mai trong vai cô Hai Thanh.
Chị Hai.
Dạ.
Mày là chị Hai của tao hả? Tao hỏi chị Hai đâu?
Dạ, dì Hai Vú đi chợ rồi ông. Ông cần sai biểu gì có con nè.
Tao tưởng có gì á, thì tao nhờ công chuyện một chút.
Dạ, không có dì Hai. Ừ, con thế được không ông?
Mày hả?
Dạ.
Mày thì xuống bếp đi.
Dạ, con đi xuống.
Đi.
Dạ.
Có chuyện gì mà ba cần dì Hai vậy ba?
Không biết hôm nay có chuyện gì mà bà đi chợ sớm quá vậy kìa.
Bà nào vậy ba?
Bà là bà Vú của con chứ bà nào?
Bà.
Ừ?
Ba không để ý chứ con thấy lúc này á, dì Hai đi chợ sớm mà thường về trễ lắm đó ba.
Có vậy sao con?
Mà ba biết không, dì Hai lại còn diện dữ lắm ba.
Hả?
Bà thấy không?
Bà diện, bà có thấy.
Bà cũng để ý đến dĩ nữa sao ba?
Thì ba có mắt, cũng phải nhìn thấy chứ sao không con?
Mà ba có biết tại sao dì Hai lúc này đi chợ sớm mà về trễ không ba?
Sao?
Con cho ba biết á, là bà có nhân tình đó ba.
Cái gì? Con nói cái gì? Bà có nhân tình hả? Mà ai vậy con?
Cái ông đó tới đây 2-3 lần. Có gặp con. Người đó cũng lớn tuổi nhưng đẹp lão lắm bà. Mà cũng may là không gặp ba đó.
Hả? Mà quen với dĩ ra làm sao vậy?
Con có hỏi thì dĩ nói là anh bà con hay là gì đó.
Sao con không nói cho dĩ biết là không có được tiếp chuyện với ai trong nhà của mình?
Dĩ nói chuyện dưới bếp mà ba.
Dưới bếp hay là ngoài đường cũng không được. Ủa? Mà ngoài đường thì đâu phải nhà của mình. Mà dưới bếp cũng không nữa, cấm luôn.
Bà, con tính cho dì Hai nghỉ việc đó bà.
Không được, không được. Cho dì nghỉ việc rồi á, công chuyện trong nhà ai lo?
Con sợ dì ở đây lâu rồi ba, bà lại bị mang tiếng.
Ây da, ba không có sợ mang tiếng đâu. Chỉ cần cấm dì không cho phép giao thiệp với cái thằng cha đẹp lão đó là được rồi. Còn ở trong nhà này, dĩ muốn nói chuyện với ai, đó là quyền tự do của dĩ.
Nói chuyện với ai thì được, nhưng dĩ không có quyền nói chuyện tự do với ba được. Vì dĩ là người ở mà ba.
Con à, dù sao dĩ cũng là người đã nuôi con từ khi con mới ra đời. Dĩ cũng như là má của con. Má của con đã mất 7 năm. Trong nhà này, nếu không có dĩ, thì ai chăm sóc đây con?
Còn các con đây chi ba?
Các con hả? Thằng con trai duy nhất thì hư hỏng. Còn con thì sắp sửa theo chồng. Ba một mình sống trong căn nhà này, thiệt là cô đơn.
Ba.
Hả?
Ba, con hiểu nỗi lòng của ba. Ba muốn tục quyền với ai thì cũng được. nhưng để bảo vệ danh dự gia đình mình. Ba. Con xin thành khẩn. Dạ, con xin ba. Ba đừng có chọn gì hai. Ba nghĩ sao ba? Ba có nghe con nói không? Ba nghĩ gì sao ba? Ba nói đi. Ba.
Còn con á thì con nghĩ gì sao?
Thì con nghĩ rồi. Con đã nghĩ kỹ rồi. Nên mới nói gì? Con mới nói những lời đó với ba đó.
Ba cũng nghĩ kỹ rồi. Nên ba mới làm như vậy đó.
Ba. Ba. Con. Ba. Con xin ba hãy thương con. Ba. Con lại ba. Con xin ba. Ba đừng có chọn gì hai. Ba đừng có để con. Ba đừng có để con phải hổ thẹn với bên chồng của con. Ba. Con xin ba mà.
Con à. Những điều con nói, ba không phải là không hiểu. Nhưng con phải biết. Coi bà Vũ như là em của má con vậy. Dĩ cực khổ với gia đình của mình, nhất là với con. Dĩ đã nuôi con từ khi mới lọt lòng.
Ba, sự cực khổ của dì hai, con không bao giờ phủ nhận. Và con cũng không bao giờ quên. Con có thể nuôi dì. Con có thể nuôi dì sống an nhàn một cuộc đời sung sướng. Nhưng con không thể nhìn nhận gì là kế mẫu của con. Con không thể bất hiếu với má con. Ba, con xin ba. Con lại ba. Con lại ba mà. Ba.
Dạ thưa cô hai, có người muốn gặp cô.
Không có kiếm ai hết á.
Dạ.
Ông tìm ai?
Tôi tìm cô.
Ông muốn gặp con gái tôi hả? Có chuyện gì? Ông ở đâu?
Tôi ở Bàn Cờ.
Làm nghề gì?
Làm tài xế.
Tài xế?
Tôi xin nói luôn để cho ông yên tâm. Tôi là người có công ăn việc làm đứng đắn. Sở dĩ tôi phải khai rõ như vậy là vì sự có mặt bất ngờ của tôi hôm nay, nó có mục đích hoàn toàn minh bạch.
Hình như ông có đến đây mấy lần để gặp chị Vú của nhà này.
Dạ phải.
À.
Tôi là anh bà con của con hai.
À.
20 mấy năm rồi tôi mới gặp được nó.
Hèn chi tôi trông anh quen quen.
20 mấy năm trước tôi có dạy học ở Lái Thiêu.
Ồ, tôi nhớ ra rồi. À, anh là Giáo Quanh. Chồng cũ của...
Đúng. Ông chủ nhớ đúng rồi đó.
Mời anh ngồi chơi. Kìa, mời anh ngồi.
Dạ, cảm ơn. Làm tài xế như tôi thường ngồi nhiều hơn là đứng. Gặp dịp đứng như vậy, thấy thoải mái hơn.
Thanh à, sáng thứ bảy chú Út có ghé con hay không vậy?
Dạ có ba. Ba đi 15 phút thì chú tới. Chú nói là chú ở ngân hàng đó ba.
Ở công ty chứ cái gì mà ngân hàng. Con lấy xe kêu chú Út qua đây ba biểu.
Dạ. Quên nữa. Ba đưa chìa khóa cho con.
Nè.
Dạ thưa ba con đi.
Ừ.
Ông ở lại chơi.
Được.
Ông anh thứ mấy? Lâu quá tôi quên lửng rồi.
Dạ ông chủ cứ gọi tên tôi thì được rồi.
Ê, đâu có được nè. Đã biết nhau rồi thì phải phép tắc đàng hoàng. Thôi, tôi cứ gọi anh hai cho nó tiện nha.
Vậy thì tùy ông. Tôi muốn hỏi ông chủ sai cô hai đi đâu vậy hả?
Mà năm nay ông được mấy cháu rồi?
Tôi vẫn độc thân.
Độc thân? Vậy Vậy ông đến đây để làm cái gì?
Sắc mặt của ông chủ có vẻ lo ngại quá thì phải. Tôi tới đây không đem tới cho ông điều gì bất lợi cả. Và ngược lại thì cũng không đem tới cho tôi điều lợi lộc gì. Cách nay một tháng, nhờ dịp mai tôi mới biết người vợ cũ của tôi còn sống. Và đang nương náu ở trong gia đình của ông hai mươi mấy năm nay.
Phải. Hồi lúc chúng tôi còn ở Thủ Dầu Một lận.
Chừng gặp nhau rồi, tôi mới biết con của tôi vẫn còn sống.
Nhưng bây giờ nó là con của tôi, anh không có quyền.
Ông chủ đừng ngại điều đó. Bây giờ chúng ta chỉ cần...
Xin lỗi. Cách xưng hô vừa rồi của anh đó, nên sửa lại đi. Ở đây, không có hai tiếng, chúng ta. À.
Phải, ở đây không có tiếng chúng ta, mà chỉ có tôi và ông. Bây giờ tôi và ông cần tìm một giải pháp công bằng, để cho người mẹ khỏi bị mặc cảm, là kẻ tôi đòi trước đứa con.
Nè, cái chuyện đó, có quan hệ gì tới anh đâu?
Quan hệ gì hay không là phải coi thái độ của ông. Dù người mẹ đó đem con đi bán và làm giấy cam kết không được nhìn con suốt hai mươi mấy năm trời, và còn phải cam tâm đóng vai người vú em để được gần con, ông nghĩ thế nào? Khi ông nhìn đứa con cứ vô tình ngày qua ngày lấy tư cách một chủ nhân mà đối xử với mẹ ruột của mình như là một người ở.
Nè, anh đừng có ăn nói bừa bãi như vậy đó. Anh có hiểu chưa?
Dạ hiểu chứ. Hiểu cái cách giáo dục của ai kìa, đã làm cho đứa con quên đi nguồn cội của mình, chỉ biết có hiếu với người dân mà quên đi mẹ ruột của mình.
Thôi, câu chuyện nói đến đây quá dài dòng rồi, không tiện bàn cãi ở đây nó tốt hơn á. Chúng ta...
Xin lỗi, ở đây không có chúng ta, mà chỉ có tôi và ông.
Nè, đừng có bắt bẻ nha. Tôi chống anh tới cùng cho anh biết à.
Tôi cũng chống ông tới cùng, để lột trần cái sự thật này ra.
Cái đồ ăn cướp, mày muốn cướp công lao của tao hả? Phải không? Ra trước pháp luật đi, tao vẫn thắng mày như thường, cái đồ hèn.
Cuộc nói chuyện hôm nay, tôi thấy không có được êm đẹp cho lắm. Tôi xin cứu ông nha.
Khoan, tôi là chủ nhà, tôi cấm anh nha. Từ rày về sau không được bén mảng tới nhà này. Nếu anh cần tiền thì... Đây!
Không, tôi không cần tiền. Ông cất đi. Tôi chỉ cần con tôi gọi má nó bằng má. Và tôi nhất định sẽ thắng.
Xuân à! Xuân!
Dạ!
Dì hai đi chợ về chưa?
Dạ, về nãy giờ.
Nè! Nói chuyện với tao cho có đầu có đuôi nha. Xuống kêu dì hai lên đây cho tao nói chuyện.
Dạ. Dì hai, ông kêu kìa.
Tôi nghe rồi.
Dạ, con Xuân nó nói ông kêu tôi.
Con Xuân nó làm cái gì ở dưới?
Dạ, nó đang nói chuyện với thằng Sáu tài xế.
Hèn chi tôi kêu 5 lần 7 lượt nó không chịu trả lời.
Không phải vậy đâu, cái tiếng đầu ông kêu hơi nhỏ, nó không có nghe. Lần sau nó nghe thì nó lật đật nó chạy lên liền đó.
Nè, con Xuân nó làm gì ở dưới vậy cả?
Trời đất quỷ thần ơi, ông này sao? Nó nói chuyện với thằng Sáu tài xế.
Tôi biết rồi, tôi sao giống như điên vậy, không nhớ cái gì hết. Khổ quá.
Ông có gì đâu mà ông kêu khổ.
Má thằng Tấn đã mất 7 năm. Tôi thật tình đã thương bà. Tôi muốn ăn đời ở kiếp với bà. Nhưng hoàn cảnh gia đình tôi bây giờ không có cách nào để giải quyết được. Con Thanh thì nó đã biết chuyện tôi thương bà.
Hả?
Và biết rõ ý định của tôi muốn tục quyền với bà.
Hả? Cô hai đã biết?
Phải. Con Thanh sắp sửa lấy chồng, mà bên chồng của nó là một gia đình danh giá.
Con
Con tôi, cô hai có phước, có tấm chồng giàu sang danh giá, tôi cũng mừng cho nó.
Nhưng con Thanh á, nó muốn giữ thanh danh gia đình này và bảo vệ hôn nhân của nó, cho nên nó đã khóc lóc phản đối và yêu cầu tôi không có được tục quyền với bà. Nhưng nó đâu có biết bà vú nuôi nó chịu cực khổ suốt 20 mấy năm chính là mẹ ruột của nó. Tôi làm sao bây giờ?
Ông, tôi xin ông đừng bận tâm về tôi nữa. Tôi xin ông đừng bận tâm về tôi nữa. Đợi đến ngày nhìn thấy con tôi thành hôn rồi thì tôi sẽ ra đi, không bao giờ tôi trở lại đây nữa.
Bà, tôi muốn cho con Thanh nó biết để nó...
Thôi, đừng ông à. Tôi xin ông, nếu ông còn nghĩ đến tôi thì đừng nói gì nữa cả. Hãy để cho con tôi nó hưởng được cái hạnh phúc hoàn toàn bên chồng nó là tôi mãn nguyện rồi. Ông biết không, tôi sống đây là vì nó mà ông.
Hay là bà trở lại với giáo quanh đi.
Ông chủ, tôi xin ông đừng nói như vậy nữa. Đó là việc riêng của tôi, ông đừng nhắc tới. Tôi biết, tôi sắp nói ra những lời chân thật này, ông sẽ không vui. Ông chủ à, tôi xa chồng 20 mấy năm, lòng tôi vẫn nhớ thương. Tôi không bao giờ bước thêm một bước nữa. Con tôi đã bao nhiêu tuổi, là cuộc đời của tôi bao nhiêu ngày cay đắng.
Giao Quanh muốn lôi sự thật ra đó. Hồi trước khi đem con Thanh về nuôi, vợ chồng tôi có làm giấy cam kết là phải nuôi con Thanh tới ngày khôn lớn, chứ không được phép cho ai cả. Cái giấy đó bà còn cất không?
Còn. Lúc nào tôi cũng giữ nó trong cái túi áo của tôi đây.
Bây giờ con Thanh nó đã lớn rồi, hãy xé bỏ đi.
Hả?
Hay là cho tôi xin lại. Tôi sợ giáo quanh.
Ông à, nếu ông sợ thì tôi sẽ đưa lại cho ông. Đây, tấm giấy này qua tay ông rồi thì kể từ nay tôi không còn cách nào để xưng là mẹ của nó nữa. Ông cầm lấy đi, để cho ông vững lòng. Ông cầm lấy đi, để cho ông vững lòng. Ông cầm đi. Đây.
Kìa, con Thanh, sao rồi con? Có gặp chú Út không con?
Dạ, thưa ba. Chú Út bận việc, hẹn với ba đi ăn cơm tại nhà hàng Thanh Thế. Dì Hai.
Dạ.
Công việc dưới bếp xong rồi hả dì Hai?
Dạ, xong rồi cô Hai.
Dì đưa giấy dì mời ba tôi đó.
Dạ, đâu có mời, đâu có giấy gì mời gì đâu cô Hai.
Mời chứ sao không mời? Mời ba tôi làm cái chuyện phản bội vong hồn của má tôi.
Thanh.
Dì Hai, dì lớn tuổi rồi, phải để cho con nít nó kính nể một chút. Hạng của dì khó hưởng cái gia tài này lắm. Nè, dì làm mẹ ghẻ của tôi không có được đâu.
Thanh à, con hỗn quá vậy Thanh.
Dì nghe rõ chưa? Liệu hồn đó. Đừng để tôi đuổi dì ra khỏi nhà này á. Dì mang nhục à? Dì nghe rõ chưa?
Dạ,
Dạ, dạ tôi nghe rõ rồi. Dạ tôi hiểu rồi cô hai. Dạ, tôi sẽ đi cô hai ạ.
Đúng, dì đi đi. Đi sớm chừng nào tốt chừng nấy. Đi đi, đi cho gia đình tôi được yên ổn.
Nè,
dì nghe rõ chưa?
Dạ, dạ nghe. Thành, Thành.
Dì hai.
Con.
Dì hai.
Con. Thành.
Dì hai. Dì hai.
Quý thính giả vừa nghe phần 2 của vở Bi Trường Kịch Tấm Lòng Của Biển của soạn giả Hà Triều Hoa Phượng. Chương trình Kịch Sống đến đây xin tạm ngưng và xin hẹn quý vị vào tuần tới với phần 3 của vở Bi Trường Kịch Tấm Lòng Của Biển.